nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là giáo lý căn bản. Phần thứ nhì, người dạy là Mục sư Bayless Conley.
This is our second session on the foundations of faith.
Đây là phần thứ nhì của bài học giáo lý căn bản của chúng ta.
I'm excited to be teaching these things.
Tôi rất là phấn khởi khi mà dạy bài học này.
Because they are so important and so central to our faith.
Vì bài học này rất là quan trọng cho niềm tin căn bản của chúng ta.
These are not side issues.
Đây không phải là những vấn đề.
Our Christian life rests upon these truths.
Đây không phải là những vấn đề vụn vặt, nhưng mà tất cả niềm tin chúng ta dựa trên căn bản của những giáo lý này.
We've talked about the Bible being the Word of God.
Chúng ta đã nói về lời Chúa chính là Kinh Thánh, chính là lời Đức Chúa Trời.
And we talked about the Trinity.
Và chúng ta cũng đã học về ba ngôi Đức Chúa Trời.
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.
I want to move on now to another central truth of Christianity.
Và sau đây chúng ta sẽ học về một vấn đề khác nữa rất quan trọng trong niềm tin chúng ta.
We believe in the virgin birth and deity of Jesus Christ.
Chúng ta tin vào sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh của Chúa Giêsu và Ngài là vị con trời của Chúa Giêsu.
I'd like you to turn with me if you would to Proverbs chapter 30 and verse 4.
Chúng ta cùng xem sách Châm Ngôn chương 30 câu 4.
We are going to look at several scriptures that talk about the pre-existence of Jesus Christ.
Chúng ta sẽ cùng xem một số những câu kinh thánh nói về sự hiện hữu của Đức Chúa Giêsu.
That he pre-existed as God the Son.
Ngài đã hiện hữu từ trước muôn đời là con Đức Chúa Trời.
Proverbs 30 and verse 4.
Châm Ngôn chương 30 câu 4.
Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know?
Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng bàn tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? Danh người là chi? Và tên con trai người là gì? Nếu người biết, hãy nói đi.
Now the answer to these questions obviously is God.
Và câu trả lời cho cái câu hỏi này dĩ nhiên đó là Đức Chúa Trời.
God has established all the ends of the earth.
Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả các đầu góc của vũ trụ này.
But it asks an interesting question.
Nhưng mà đây câu hỏi này rất là đặc biệt.
What is his son's name?
Con trai của người là gì? Là chi? Tên của người là chi?
God has a son.
Đức Chúa Trời có con.
A man that I know.
Một người mà tôi biết.
Was raised in the Jewish religion.
Được sinh trưởng trong một đạo
His
Do Thái.
Youngest daughter became a Christian and he was furious.
Và con gái của ông này trở thành một người Cơ Đốc nhân và ông ta rất là giận dữ.
Said, "What have you done? You've rejected our religion."
Và ông ta nói với con gái là con đã khước từ tôn giáo của gia đình mình.
You've rejected our family.
Con đã khước từ gia đình mình.
She said, "Father, I haven't rejected you."
Và đứa con gái nói là thưa cha con đâu có phủ nhận khước từ gia đình mình.
I have found the truth.
Nhưng mà con đã tìm được chân lý.
I have met God's Son, Jesus Christ.
Con đã gặp được con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu.
This man was furious.
Và cái ông này rất là giận dữ.
The daughter gave him several scriptures in the Bible to look up.
Và người con gái cho ông bố một vài câu kinh thánh để ông ta có thể xem.
Several days later, he decided to read them just to prove her wrong.
Và một vài ngày sau, ông ta quyết định là giờ kinh thánh ra để xem một số những câu đó để chứng minh cho con gái biết là con gái mình sai.
One of the verses he read was Proverbs 34.
Và một trong những câu mà con gái chỉ cho ông đọc đó là Châm Ngôn chương 30 câu 4.
He was raised to believe in the Old Testament.
Ông đã được sanh trưởng, được dạy dỗ để mà tin vào Thánh Kinh Cựu Ước.
He said, "I've never seen this verse before."
Nhưng mà ông nói là tôi chưa có bao giờ đọc đến câu này cả.
God has a son.
Đức Chúa Trời có một người con ư?
And he told a group of us.
Và ông ta đã kể lại với chúng tôi.
That this verse was one of the keys to his conversion to Christ.
Rằng cái câu kinh thánh này là một trong những cái điểm chính yếu đã đem ông ta đến với Chúa Giêsu.
Jesus Christ pre-existed with God the Father.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã hiện hữu từ trước muôn đời cùng với Đức Chúa Trời.
Please look at another verse with me in Micah chapter 5 verse 2.
Chúng ta xem một câu nữa trong sách Tiên tri Miche chương 5 câu số 1.
Micah chapter 5 in verse 2.
Miche chương 5 câu 1.
But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from old, from everlasting.
Hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm. Sau từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
This verse is quoted in the New Testament regarding the birth of Jesus Christ.
Câu kinh thánh này đã được trích dẫn trong sách Phúc âm Matthew chương 2 câu 6 nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
That's found in Matthew 2:6.
Trong Phúc âm Matthew chương 2 câu 6.
Speaking of Jesus, it says that his goings forth are from old, from everlasting.
Và câu này cho biết rằng người đã có từ trước muôn đời, bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
Jesus' life did not begin in the little manger in Bethlehem.
Và cuộc đời của Chúa Giêsu không phải chỉ có bắt đầu từ trong một cái máng cỏ ở làng Bethlehem mà thôi.
He always existed.
Nhưng ngài đã hiện hữu từ trước vô cùng, luôn luôn, mãi mãi.
Let's look at some verses that talk about his birth.
Chúng ta hãy xem một vài câu kinh thánh nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
Matthew chapter 1.
Sách Phúc âm Matthew chương thứ nhất.
We're going to be looking at verses 18 through 25.
Chúng ta sẽ cùng xem từ câu 18 đến câu 25.
Matthew chapter 1, verses 18 through 25.
Phúc âm Matthew chương thứ nhất, câu 18 đến câu 25.
Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.
Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly.
Joseph, chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.
But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.
And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.
Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying.
Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng.
Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us.
Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
And Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife.
Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình.
And did not know her until she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus.
Song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu.
It is so important to understand that Jesus was born of a virgin.
Chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã được sanh ra bởi một nữ đồng trinh. Đây là một điều rất quan trọng.
Mary was his mother, but Joseph was not his father.
Bà Mary là mẹ của ngài, nhưng mà ông Joseph không phải là cha ruột của ngài.
God was his father.
Nhưng chính Đức Chúa Trời mới là cha của ngài.
Look at another verse with me in Luke chapter 1.
Chúng ta cùng xem một câu nữa trong Phúc âm Luca chương thứ nhất.
I cannot emphasize how important this is.
Đây là một câu rất là quan trọng mà tôi không thể nào mà sơ suất mà không nhấn mạnh.
Because many people and many false religions.
Vì một số những cái tôn giáo tà giáo khác.
will attack the virgin
sẽ
birth.
Tấn công, sẽ phủ nhận sự Giáng sinh bởi nữ đồng trinh của Chúa
Jesus. They attack the deity of Christ.
Và đó là cách mà họ phủ nhận.
They say Jesus was a historical figure, but he is not the Son of God.
Họ nói rằng Chúa Jesus là một con người thực sự trong lịch sử nhưng mà không phải là con Đức Chúa Trời.
They say he was not born of a virgin.
Và họ nói là Chúa Giêsu không phải sanh ra bởi một người nữ đồng trinh.
God's word says that he was.
Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết chắc chắn như vậy.
Luke chapter 1 verses 31 through 35.
Phúc âm Luca chương thứ nhất từ câu 31 đến câu 35.
An angel is talking with Mary.
Một thiên sứ đến nói chuyện với Mary.
Verse 31, he says, "And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus."
Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu.
And he will be called great and will be called the son of the highest, and the Lord God will give him the throne of his father David.
Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài.
And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.
Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp. Nước ngài vô cùng.
Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?"
Mary bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?
And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God."
Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời.
I many times have thought what it must have been like at the birth of Jesus.
Tôi nhiều khi tưởng tượng không biết nó sẽ như thế nào khi mà chứng kiến cảnh Chúa Giêsu được sinh ra.
What it was like for Jesus himself.
Và đối với Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa sẽ cảm thấy như thế nào?
He had always existed with the Father.
Ngài đã luôn luôn hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước muôn đời.
Throughout all eternity, they had been at one.
Từ trước muôn đời, Đức Chúa Giêsu luôn luôn với Đức Chúa Trời là một.
In my own imagination, I see it happening this
và
way.
Và trong cái sự tưởng tượng của tôi thấy đã xảy ra như thế
in
này.
In the throne room of God, with angels standing at attention all around.
Ở trên ngai của Đức Chúa Trời với tất cả các thiên sứ đứng xung quanh ngài.
God the Father and Jesus the Son are having a conversation.
Và Đức Chúa Cha với Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con đang nói chuyện với nhau.
They're speaking in very low tones, and the angels can't hear.
Và Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang nói chuyện với nhau rất nhỏ khiến các thiên sứ không nghe được.
But they sense something is about to happen.
Nhưng mà các thiên sứ có thể cảm thấy rằng có lẽ có một điều quan trọng sắp xảy ra.
They don't know what it is.
Họ không biết đó là điều gì.
But they've never seen the Father and the Son act this way.
Nhưng mà họ chưa có bao giờ thấy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con hành động như vậy bao giờ.
And in my imagination, I see this happening.
Và trong cái óc tưởng tượng của tôi nghĩ nó đã xảy ra như thế này.
As God the Father and the Son are carrying on this conversation in heaven.
Trong lúc mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang trò chuyện với nhau như vậy trên thiên đàng.
On earth, the angel Gabriel is carrying on a conversation with Mary.
Và ở dưới đất thì thiên sứ Gabriel cũng đang nói chuyện với Mary.
Telling her she'll give birth to the Son of God.
Nói với Mary rằng bà sẽ sanh ra một người con đặt tên là Giêsu.
I see Jesus rising slowly from next to the Father and beginning to walk away.
Và tôi thấy Chúa Giêsu từ từ đứng dậy và rời khỏi Đức Chúa Cha.
In my imagination, I can see a long hallway or corridor.
Và trong trí tưởng tượng của tôi có thể thấy một cái hành lang thật dài.
With huge doors at the end of it.
Với một cái cánh cửa thật là khổng lồ ở cuối cùng.
Leading out of the throne room of God.
Dẫn ra khỏi cái ngai của Đức Chúa Trời.
As Jesus slowly walks down the corridor.
Và trong khi Chúa Giêsu từ từ đi ra khỏi cái hành lang đó.
The angels are standing at attention looking at one another.
Thì các thiên sứ đang lúc bây giờ đang đứng nghiêm chỉnh và nhìn nhau.
They don't know what's about to happen.
Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra.
I see Jesus reaching the doors at the end of the hallway and slowly turning to look back at the Father.
Tôi thấy Chúa Giêsu đã đến chỗ cái cửa ở cuối của hành lang và từ từ quay lại nhìn Đức Chúa Cha một lần nữa.
Meanwhile on the earth, Mary has just said, "Be it unto me according to your word."
Thì trong lúc đó ở dưới đất, thì Mary cũng nói với thiên sứ là, "Xin hãy cho điều đó xảy đến cho tôi."
I will receive this child from the Holy Spirit.
Tôi sẽ nhận con trai này từ Đức Thánh Linh.
And suddenly Jesus vanishes.
Và bất thình lình, Chúa Giêsu biến mất.
And in an instant of time.
Và chỉ trong một khoảnh khắc, trong tích tắc.
He's conceived in the womb of Mary.
Thì Chúa Giêsu đã được hoài thai trong bụng của bà Mary.
God has taken upon himself flesh.
Và Đức Chúa Trời đã mang thân xác loài người.
The Son of God has been conceived in the womb of a virgin.
Con Đức Chúa Trời đã được hoài thai trong bụng của một người nữ đồng trinh.
Jesus was not just a good man.
Chúa Giêsu không phải chỉ là một con người tốt lành.
He was not just a prophet.
Không phải chỉ là một nhà tiên tri mà thôi.
He was not just a charismatic leader.
Cũng không phải là một người lãnh đạo được nhiều người yêu mến.
That died a token death for his fellow man.
Và đã chết để mà được trước sự kính phục của
he
nhiều
was,
người.
Is, and always shall be.
Nhưng mà Ngài từ trước cho đến bây giờ và vẫn luôn luôn.
The eternal Son of God.
Là con của Đức Chúa Trời.
Look with me in John's Gospel, the first chapter.
Chúng ta hãy cùng xem Phúc Âm Giăng.
We're going to be reading verses 1, verses 2, and verses 14.
Chúng ta sẽ cùng xem Phúc Âm Giăng chương thứ nhất, câu 1, câu 2 và câu 14.
We're reading from John's Gospel, chapter 1 and verse 1.
Phúc Âm Giăng chương thứ nhất, câu 1.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
He was in the beginning with God.
Ngay từ ban đầu, Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.
Verse 14.
Và câu số 14.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glories of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha.
The Word was God.
Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
And the Word became flesh.
Và Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.
And dwelt among us.
Và sống giữa chúng ta.
God took upon a body of human flesh.
Đức Chúa Trời đã mang lấy thân xác của một con người.
And dwelt among us.
Và sống giữa vòng loài người chúng ta.
Look in John's Gospel chapter 8.
Chúng ta cùng xem Phúc Âm Giăng chương số 8.
John chapter 8 verses 57 and 58.
Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 57 đến câu 58.
Then the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?"
Người Giu-đa nói rằng, "Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham."
Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am."
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta.
That phrase Jesus used, "I am,"
và cái câu mà Chúa Giêsu nói đó, ta là, ta đã hiện hữu,
is a phrase in the Old Testament that God identified Himself through.
Và đó chính là cái câu, cái chữ mà Đức Chúa Trời đã dùng ngày xưa trong Cựu Ước để nói về chính Ngài.
When God was sending Moses to deliver the children of Israel,
khi Đức Chúa Trời sai khiến Môi-se đưa dẫn dân sự,
Moses said, "God, who shall I say sent me?"
Thì Môi-se hỏi là, "Thưa Chúa, con sẽ phải nói là Chúa là ai?"
If people ask me your name, what do I tell them your name is, God?
Nếu mà dân sự hỏi con là đấng sai con là ai thì con sẽ phải nói với họ như thế nào?
God said, "I am who I am."
Và Chúa Giêsu nói, Đức Chúa Trời nói rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu.
Tell them I am sent you.
Và nói là đấng tự hữu hằng hữu đã gửi ngươi, đã sai ngươi.
The same God that delivered the children of Israel in the Old Testament.
Chính Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập.
The same God that spoke to Moses from the burning bush.
Chính Đức Chúa Trời là đấng đã nói, đã phán với Môi-se từ trong bụi gai cháy.
Is who Jesus says he is.
Và đó chính là đấng mà Đức Chúa Giêsu nói Ngài là Đấng Chúa Trời đó.
Jesus said, "I am."
Chúa Giêsu nói, ta là đấng, ta là.
He has always
Ngài
existed.
Bảo rằng, ý Ngài muốn nói là Ngài đã tự hữu hằng hữu.
How important is it to believe in the deity of Jesus?
Rất là quan trọng. Đây là một tin rất là quan trọng, chúng ta phải tin.
Look with me in this same chapter, verses 23 and 24.
Và chúng ta cũng cùng xem trong chương đó, câu số 23 và 24.
In John 8 and 23, it says this.
Trong Phúc Âm Giăng chương 8, câu 23, nói như thế này.
And he said to them, "You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world."
Ngài phán rằng, các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này.
Therefore I said to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am he, you will die in your sin.
Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.
The actual phrase in verse 24 is the same one used later in the chapter.
Câu ở trong được ghi lại trong chương 24 là cũng chính là câu mà sau này được dùng lại trong các chương này.
Jesus said, "If you don't believe that I am, you will die in your sin."
Và Chúa Giêsu bảo rằng nếu các ngươi không tin ta là đấng đó, đấng tự hóa hằng hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.
If you do not believe that I'm from above,
nếu các ngươi không tin là ta là đấng đã từ trên mà xuống,
if you don't believe that I'm more than just a man,
nếu các ngươi không tin rằng ta không phải chỉ là một con người mà thôi,
you will die in your sins,
thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.
This is the central truth of Christianity.
Đây là tín lý trọng yếu của Cơ Đốc giáo.
Jesus was not an ordinary man.
Chúa Giêsu không phải chỉ là một con người tầm thường mà thôi.
With noble intentions.
Cho dù với tất cả những ý tưởng,
he is the Son of God.
Nhưng mà Ngài chính là Con Đức Chúa Trời.
I talked with a man one day in a park.
Có một lần tôi nói chuyện với một người ở ngoài công viên.
About Jesus Christ.
Nói với ông ta về Chúa Giêsu.
I began to share with him how Jesus had changed my life.
Tôi bắt đầu nói cho ông ta biết, chia sẻ với ông về những điều Chúa đã thay đổi trong đời sống tôi.
He said, "I believe in Jesus."
Thì ông ta nói là, tôi cũng tin Chúa Giêsu vậy.
He said, "My religion believes in Jesus."
Tôn giáo của tôi tin vào Chúa Giêsu mà.
I was surprised at that.
Tôi lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên.
I knew he was not a Christian.
Vì tôi biết ông ta không phải là một người Cơ Đốc nhân, không phải một.
He said, "I believe Jesus is a prophet."
Và ông ta nói là tôi tin Chúa Giêsu là một tiên tri.
He said, "In our religion, we follow the teachings of Jesus."
Và trong tôn giáo của tôi thì chúng tôi tin theo những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu.
I said, "Do you believe he's the Son of God?"
Thì tôi mới hỏi ông có tin là Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời không?
He said, "Oh no, we don't believe that."
Thì ông ta nói là, chúng tôi không có tin như vậy.
That man was not saved.
Người đó,
he was still dead in his sins.
Ông ta không phải là một người được cứu chuộc. Ông ta vẫn còn sống trong tội lỗi.
It's not enough to admire Jesus.
Vì nếu mà chỉ có kính phục Chúa Giêsu không mà thôi thì không có đủ.
It's not enough to love his teaching.
Không phải là chỉ có yêu mến những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là đủ đâu.
It's not enough to pattern your life after him.
Cũng không phải là chỉ sống theo cái gương của Chúa Giêsu là đủ đâu.
You have to have a revelation.
Nhưng mà phải có một cái sự mặc khải từ Đức Chúa Trời.
That he is the Son of God.
Khiến chúng ta tin nhận rằng Chúa Giêsu chính là Con Đức Chúa Trời.
A mere man could not redeem mankind.
Bởi vì một người bình thường thì không thể nào giải cứu nhân loại được.
Only God's Son could do that.
Chỉ có Con Đức Chúa Trời mới giải cứu nhân loại được mà thôi.
Before I was saved, I heard many things about Jesus.
Tôi đã nghe rất nhiều người nói về Chúa Giêsu.
I didn't really know he was the Son of God.
Lúc đó tôi không biết Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời.
I hadn't heard the gospel.
Tôi chưa có bao giờ nghe nói về phúc âm tin mừng.
I heard and believed many crazy things about Jesus.
Tôi đã nghe và đã tin theo rất nhiều những điều người ta nói rất là điên cuồng về Chúa Giêsu.
I wasn't saved.
Nhưng mà lúc bây giờ tôi cũng không có tin Chúa.
I wanted to know God.
Tôi không có thực sự được cứu chuộc.
But I'd never heard the truth.
Tôi muốn tin Đức Chúa Trời nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe nói về sự thật.
Why did Jesus have to come?
Tại sao Chúa Giêsu phải đến thế gian?
Why did he have to take upon himself flesh?
Tại sao Chúa Giêsu phải mang thân xác loài người?
Why be born a human being?
Tại sao Chúa Giêsu lại phải làm một con người?
Because mankind had become separated from God.
Bởi vì nhân loại đã bị tách biệt khỏi Đức Chúa Trời.
And was in a fallen, sinful state.
Và trong một cái tình trạng tội lỗi, sa đọa.
And as human beings,
và là nhân loại,
we were totally incapable of redeeming ourselves.
Là loài người chúng ta không thể nào tự cứu mình được.
The religions of the world try and reach out to God.
Tất cả các tôn giáo của nhân loại trên thế gian này cố gắng vươn lên để nắm lấy Đức Chúa Trời.
They try to reach God through good works.
Cố gắng vươn lên với Đức Chúa Trời bằng những cái hành động tốt lành của mình.
Through chanting and prayers.
Qua những lời cầu nguyện, những lời đọc kinh cầu.
Christianity is God reaching down to man.
Nhưng Cơ Đốc giáo chính là Đức Chúa Trời vươn tay xuống để nắm lấy loài người.
It is God identifying with the human race.
Đó chính là chính Đức Chúa Trời đã đến để đồng hóa Ngài với Đức Chúa với loài
người. Look with me in the book of Genesis chapter 1.
Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương thứ nhất.
We're going to be looking at verses 16 and 17.
Chúng ta sẽ xem câu 16 và 17.
Here we find the account of God's creation.
Ở đây chúng ta đọc về câu chuyện về Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật.
And how God made man.
Và Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như thế nào?
Actually, we're going to look at Genesis chapter 1, verses 26 and 27.
Chúng ta sẽ xem Sáng Thế Ký chương thứ nhất, câu 26 và 27.
Genesis 1 and 26.
Sáng Thế Ký chương thứ nhất, câu 26.
Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth."
Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất.
So God created man in his own image, and in the image of God he created him, male and female he created them.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
God made man in his image.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài.
That means that God created man to be holy and upright.
Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người với mục đích, với một cái bản chất thánh khiết.
God is holy.
Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết.
And he created man with a free will.
Và Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người với một cái ý chí tự quyết.
Man had a conscience.
Và có một cái lương tâm.
And God gave him dominion over the whole earth.
Và Đức Chúa Trời cho loài người có quyền quản trị khắp đất.
Come with me to Genesis chapter 2, verses 16 and 17.
Chúng ta xem Sáng Thế Ký chương thứ 2, câu 16 và 17.
Here God is talking to Adam, the man he created.
Ở đây Đức Chúa Trời đang nói chuyện, đang phán với Adam là người Ngài đã dựng nên.
Genesis 2 and 16.
Sáng Thế Ký chương 2, câu 16.
And the Lord God commanded the man, saying, "Of every tree of the garden you may freely eat."
Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
God has created man in his own image and given him free rule over the earth.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài và ban cho loài người có quyền tự do cai quản khắp mặt đất.
He's given him one restriction.
Nhưng mà Ngài chỉ cho có một giới hạn mà thôi.
Stay away, do not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
Đó là không được, đó là phải xa cách, không được ăn trái của cây biết điều thiện
và điều ác. If you do that, you'll die.
Vì nếu người ăn sẽ chết.
Come with me to chapter 3 of Genesis and verse 1.
Chúng ta xem chương thứ 3 của Sáng Thế Ký, câu số 1.
We're going to read Genesis chapter 3 verses 1 through verse 6.
Chúng ta sẽ xem Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 6.
Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, "Has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden?"
Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao?
And the woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees of the garden."
Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn.
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die."
Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến.
Then the serpent said to the woman, "You will not surely die."
Khi hai người phải chết chăng, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai người chẳng chết đâu.
For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you'll be like God, knowing good and evil.
Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác.
So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, a tree to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.
Người nữ thấy trái của cây đó có vẻ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.
God told them if they ate from that tree they would die.
Đức Chúa Trời đã dặn họ là nếu họ ăn trái của cây đó họ sẽ chết.
And the devil came in the body of a serpent and lied to Eve.
Và ma quỷ đã dùng thân xác của con rắn đến để mà lừa gạt và khiến cho hai vợ chồng Adam ăn.
He said you won't die.
Nó nói là
you'll be like
các người
God.
Sẽ không chết đâu, nhưng các người sẽ giống như Đức
you'll
Chúa
know
Trời.
Good and evil.
Các người sẽ biết điều thiện và điều ác.
And Adam was standing there with his wife Eve.
Và Adam cũng đứng ngay tại đó và cùng với vợ cùng ăn trái cây.
He was not deceived.
Adam đâu có bị lừa gạt đâu.
Of his own free will, he rebelled against God's
command.
Nhưng
chính Adam trong cái ý chí tự quyết của mình đã bội nghịch lại lời hứa của Đức Chúa Trời.
See, Adam and Eve wanted to be like God.
Adam và Eva rất muốn giống như Đức Chúa Trời.
They were saying, "We want to decide what's good and evil."
Và họ nói là chúng ta muốn biết điều nào thiện là điều nào là ác.
We want to say what's right and wrong.
Chúng ta muốn muốn quyết định coi điều nào là thật, điều nào là đúng, điều nào sai.
We don't want you to tell us what's good and evil, God.
Chúng ta không muốn là chỉ có Đức Chúa Trời mới biết điều thiện điều ác mà thôi.
We don't want you to tell us what's right and wrong.
Chúng ta không muốn là chỉ có Đức Chúa Trời mới nói cho chúng ta biết.
We want to be like you.
Nhưng mà chúng ta muốn bằng với Đức Chúa Trời.
We want to make our own decisions.
Chúng ta muốn tự quyết định cho đời sống của mình.
They basically said this.
Đó là sự suy nghĩ của họ.
We don't want to be under your authority.
Chúng ta không muốn ở dưới quyền năng của Đức Chúa Trời.
We want to be our own authority.
Chúng tôi muốn mình có tự quyền quyết định cho mình.
And they died.
Và họ đã chết.
Speaking in just a natural circumstance.
Và đó chúng ta chỉ nói về những hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
Sometimes fathers and sons don't get along real well.
Vì đôi khi một người cha với một người con nhiều khi cũng có bất hòa với nhau.
Sometimes there's fighting in the house.
Đôi khi cũng có những sự cãi nhau bất hòa trong gia đình.
The father has his rules and it's his house.
Người cha thì có luật lệ cho gia đình của mình.
And the son says, "Well, I want to make my own decisions."
Và trong khi đó người con thì nói là con muốn tự quyền quyết định.
"I don't want to follow your rules."
Con không muốn theo luật lệ của cha đặt ra.
"I want to decide what's right and wrong."
Con muốn tự ý quyết định những điều gì đúng sai.
"You can't tell me what to do."
Cha không thể nào mà dạy nói con phải làm điều này được kia.
"I'll decide what's good and evil."
Nhưng mà con sẽ quyết định có điều nào là tốt, điều nào là xấu.
"I don't have to listen to you."
Con không cần phải nghe cha.
It may break the father's heart.
Khi mà người con nói như vậy, chắc chắn người cha sẽ đau lòng lắm.
Because he really knows better.
Bởi vì chính người cha thì biết rõ những điều phải trái.
But the son will not listen.
Nhưng mà người con lại không chịu nghe.
He rebels against his father.
Người con đã phản nghịch lại cha mình.
The father loves his son so much.
Người cha yêu con rất nhiều.
But he may be forced to tell the son, "Leave my home."
Nhưng mà có lẽ người cha sẽ phải bị bắt buộc mà phải đuổi người con ra khỏi nhà.
Because that son will not come under his father's authority.
Bởi vì người con đó chắc chắn sẽ không tuân phục theo mạng lệnh của cha mình.
This is what happened with Adam and Eve.
Và đó là điều đã xảy ra cho Adam và Eva.
The Bible says God had to drive them from the garden.
Và Kinh Thánh cho biết là Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi vườn Eden.
He said, "Leave this house I've created for you."
Hãy rời khỏi căn nhà này, nơi mà ta đã dựng nên cho các ngươi.
They didn't want to be under God's authority.
Vì họ đã không muốn sống dưới quyền cai trị của Chúa.
God told Adam, "The very day you eat of this fruit, you'll die."
Đức Chúa Trời đã đích thân nói với Adam là ngày nào ngươi ăn trái cây này ngươi sẽ chết.
But we read the story, they ate of the fruit and they didn't die.
Nhưng mà chúng ta đọc trong câu chuyện này thì thấy là thực sự sau khi ăn xong họ lại không chết.
I should think, "Well, God, were you mistaken? You said the very day they would die, but they didn't die."
Có lẽ có người chúng ta tưởng là tại sao Chúa lại nói là họ chết mà tại sao họ lại không chết?
They lived many years after this.
Họ lại còn sống hàng mấy trăm năm sau đó nữa.
But God said they did die.
Nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết họ đã thực sự chết.
They died spiritually.
Họ chết trong tâm linh.
They were cut off from God.
Họ đã bị cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời.
That is what spiritual death is.
Đó chính là sự chết trong tâm linh.
It's being cut off from the presence of God.
Bị cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời.
Cut off from the life of God.
Cắt lìa ra khỏi sự sống của Đức Chúa Trời.
God has lost his family.
Đức Chúa Trời đã mất con của Ngài.
Adam and Eve chose to rebel against God.
Vì Adam và Eva đã quyết định phản nghịch lại với Đức Chúa Trời.
And they became separated from him.
Và họ đã bị cắt ra, bị tách lìa ra khỏi Đức Chúa
Look
Trời.
Look with me if you would in the New Testament in Romans chapter 5.
Chúng ta xem trong Tân Ước trong thư Roma chương 5.
Romans chapter 5.
Thư Roma chương thứ 5.
We're going to be looking at verse 12 of Romans chapter 5.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 12 của thư Roma chương 5.
It says, "Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all have sinned."
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết sẽ trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
The Bible says sin entered the world through one man.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là tội lỗi đã nhập vào thế gian, đã xâm nhập vào thế gian qua một
That
người.
One man was Adam.
Và người đó là Adam.
We just read the story in Genesis.
Chúng ta vừa mới đọc câu chuyện trong Sáng Thế Ký.
But it didn't just affect Adam and his wife Eve.
Nhưng mà không phải là chỉ có ảnh hưởng cho Adam và Eva mà thôi.
It says that that death spread to all men.
Nhưng mà sự chết đó đã lan tràn ra cho tất cả mọi người nhân loại.
Adam and Eve were the beginning of the human race.
Adam và Eva là khởi đầu của nhân loại.
And it affected all of their descendants.
Và tội lỗi của họ đã ảnh hưởng đến cho tất cả những con cháu của
Because
họ.
Of their rebellion.
Bởi vì sự phản loạn của họ.
The human race was cut off from God.
Nhân loại đã bị tách lìa ra khỏi Đức Chúa Trời.
It has affected all
tội lỗi
people
của họ đã ảnh hưởng tất cả
of
mọi
every
người,
country,
trong tất cả mọi,
of every race,
tất cả mọi chủng tộc.
Mankind is separated from God.
Nhân loại đã bị tách lìa ra khỏi Đức Chúa Trời.
Look with me in Romans chapter 3.
Chúng ta cùng xem lại trong chương 3 của thư Roma.
And verse 23.
Câu số 23.
We're reading from Romans 3 and 23.
Thư Roma chương 3 câu 23.
It says, "For all have sinned and fall short of the glory of God."
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
That leaves no one out.
Và câu này không có miễn trừ bất cứ một ai cả.
All have sinned.
Tất cả đều đã phạm tội.
Fallen short of God's glory.
Và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
There is no man or no woman.
Không có một người nào, một người đàn ông, một người đàn bà nào.
That is not cut off from God.
Trên thế gian này mà không bị tách lìa khỏi Đức Chúa Trời.
And no man can redeem himself.
Và không có một người nào có thể tự giải cứu mình.
The whole world is guilty before God.
Tất cả mọi người trên thế gian đều phạm tội trước mặt Chúa.
All the world needs a savior.
Tất cả mọi người trên thế gian đều cần được cứu.
Look at verse 19.
Chúng ta xem trong câu số 19.
Romans 3 and 19.
Thư La Mã chương 3 câu 19.
Now we know that whatsoever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God.
Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời.
So we have God separated from his family.
Vì thế chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời và gia đình của Ngài đã bị tách biệt
nhau. You were created to have fellowship with God.
Chúng ta đã được dựng nên với mục đích là để sự tương giao với Chúa.
You were created to be in his family.
Chúng ta đã được dựng nên để trở nên con cái của Chúa.
But it's now like God is on the outside looking in.
Và bây giờ giống như là Đức Chúa Trời đang đứng ngoài và nhìn vào.
There's a great gulf between God and man.
Có một cái vực sâu thăm thẳm tách biệt giữa Ngài và loài người.
God is going to do something to bring mankind back to him.
Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm một điều nào đó để mà đem loài người trở lại với Ngài.
Look with me in 1 Corinthians chapter 15.
Chúng ta xem trong thư Corinto thứ nhất chương 15.
1 Corinthians chapter 15 verses 21 and 22.
Thư Corinto thứ nhất chương 15 câu 21 và 22.
Says, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead.
Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.
For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive.
Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.
Today every person in the world,
ngày nay tất cả mọi người trên thế gian này,
they're either in Adam or in Christ.
Thì người đó một là ở trong Adam hay là trong Chúa Giêsu.
There is no middle ground.
Không có một cái khoảng ở giữa nào cả.
Those that are in Adam,
những người ở trong Adam,
are spiritually separated from God.
Là về phương diện tâm linh đã bị tách lìa ra khỏi Đức Chúa Trời.
Those that are in Christ,
những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ,
have been reunited with God.
Đã được hòa hợp lại với Đức Chúa Trời.
The Bible calls it being saved.
Và trong Kinh Thánh gọi đó là được cứu.
The Bible calls it being born again.
Trong Kinh Thánh gọi đó là được tái sanh.
Look with me at 2 Corinthians chapter 5.
Chúng ta xem trong thư Corinto thứ nhất.
We'll find that Jesus gave his life as a sacrifice.
Chương thứ 5. Chúng ta thấy nói là Chúa Giêsu đã dâng thân thể Ngài làm của lễ hy sinh.
That he died for the sins of the world.
Ngài đã chịu chết cho tội lỗi của nhân loại.
The thing that had separated men and God.
Cái điều mà đã tách biệt loài người ra khỏi Đức Chúa Trời.
Jesus' death took it out of the way.
Thì chính sự chết của Chúa Giêsu đã hủy bỏ cái điều đó, hủy bỏ sự ngăn cách đó.
2 Corinthians chapter 5 verses 17 through 21.
Thư Corinto thứ nhì chương 7 từ câu 17 đến câu 21.
Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation.
Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
That is that God was in Christ reconciling the world to himself not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation.
Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
Now then we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bảo chúng tôi, mà bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him.
Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Our sins were laid upon Jesus.
Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chất trên mình Chúa Giêsu.
As he hung upon the cross and died.
Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá và chịu chết.
The judgment that belonged to you.
Tất cả những sự đoán phạt mà lẽ ra chúng ta phải nhận lãnh.
Fell upon Jesus Christ.
Đã được đặt lên trên mình Chúa Giêsu.
He became your substitute.
Chúa Giêsu đã trở nên một người thay thế chỗ chúng ta.
He took your sins.
Ngài đã nhận lãnh tội lỗi của chúng ta.
And he willingly did it.
Và Ngài sẵn sàng, sẵn lòng để làm điều đó.
Then God raised him from the dead.
Và Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên sống lại từ trong cõi chết.
And to any person that puts his faith in Christ.
Hầu cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.
That person comes into a relationship with God.
Và tức thì người đó sẽ được bước vào trong sự tương giao với Đức Chúa
God
Trời.
God was in Christ.
Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu.
Reconciling the world.
Làm hòa với nhân loại.
To himself.
Đem nhân loại, loài người trở lại với Ngài.
That is the gospel.
Đó chính là ý nghĩa của phúc âm.
God is not mad at people.
Đức Chúa Trời không tức giận loài người.
Some people preach an angry gospel.
Có người thì giảng về phúc âm của Chúa một cách giận dữ.
We preach a gospel of good news.
Nhưng chúng ta giảng phúc âm của Chúa là một tin mừng.
God loved you so much.
Đức Chúa Trời yêu bạn rất nhiều.
That he allowed his son to come and die in your place.
Đến nỗi Ngài sẵn sàng để cho con của Ngài đến để chịu thế chỗ cho bạn.
So you could become a member of his family.
Hầu cho bạn có thể trở nên một con cái của Ngài.
We were in slavery to sin.
Chúng ta đã ở trong sự nô lệ của tội lỗi.
And a slave can't set a slave free.
Và một người nô lệ không thể nào giải cứu một người nô lệ khác.
It took someone that was
free.
Nhưng
mà phải là một người tự do thì mới giải cứu, giải phóng một người nô lệ được.
There's a true story I'd like to tell you.
Đây là một câu chuyện thật tôi xin kể cho quý vị nghe.
In Roman history, there was a man named Spartacus.
Trong lịch sử của người La Mã có một người tên là Spartacus.
100 years before Christ was born.
Khoảng 100 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra.
As Rome ruled the world.
Lúc bấy giờ, Vương quốc La Mã cai trị khắp thế giới.
There were many, many slaves they had in Rome.
Có rất nhiều những người nô lệ ở tại La Mã.
And they would take some of these slaves.
Và họ sẽ bắt lấy một số những người nô lệ này.
And they would make them fight one another in an arena.
Và bắt những người nô lệ này đánh nhau trong hội trường.
They were called gladiators.
Và những người này gọi là những chiến sĩ giác đấu.
And those gladiators, when they would fight, only one would live.
Và khi mà những người giác đấu này mà đấu với nhau, đánh với nhau thì chỉ có một người sống mà thôi.
The Roman officials and those in the government would sit and watch them fight.
Và các quan tướng của người La Mã thì ngồi đó để xem những người này đánh nhau.
And they would cheer while one slave killed another slave.
Và họ sẽ vui mừng la hét khi mà thấy một người nô lệ này giết một người nô lệ kia.
And this slave named Spartacus thought in his heart, "This is not right."
Và cái người nô lệ tên là Spartacus này nghĩ rằng điều này không thể nào xảy ra không.
We have a right to be free.
Chúng ta có quyền được trả tự do kia mà.
So Spartacus led a rebellion.
Do đó mà Spartacus làm một cuộc nổi loạn.
1,000 gladiators followed him.
Và có 1,000 người nô lệ khác theo ông ta.
They were all slaves.
Tất cả 1,000 người này đều là nô
trying
lệ.
Trying to get free.
Cố gắng muốn để mà tự giải phóng.
They went into the hills.
Và họ đi trong một cái ngọn đồi.
And they fought the Roman army for over a year.
Và họ chiến đấu chống lại quân lính La Mã trong một năm.
Finally, they were all captured.
Và cuối cùng thì tất cả những người này đều bị bắt.
And they took them all along with Spartacus.
Và họ bắt tất cả những người này cùng với Spartacus.
And they put them on crosses along a long road.
Và họ đóng đinh trên thập tự giá dọc theo con đường.
And they left them on those crosses to die.
Và để mặc trên thập tự giá để mà chết.
Spartacus was a slave trying to free slaves.
Và Spartacus là một người nô lệ muốn giải cứu những người nô lệ khác.
He didn't realize the real slavery was in the human heart.
Nhưng mà ông ta không có ý thức được rằng cái ý nghĩa của sự nô lệ đó là chính là trong tấm lòng của con người ta.
And his act would not take the shackles of sin off the human heart.
Và tất cả những hành động của ông ta sẽ không thể nào cất bỏ được cái ách nô lệ trong tâm linh của con người ta được.
It took someone who was free to set us free from the slaves, from the shackles of sin.
Và chỉ có một người tự do hoàn toàn thì mới có thể cất bỏ đi cái gông xiềng tội lỗi trong lòng của nhân loại được mà thôi.
Jesus died on the cross.
Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá.
To set us free from the slavery of sin.
Để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
And to bring us into the family of God.
Và đem chúng ta được vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
When he hung upon the cross.
Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá đó.
In God's eyes it was you.
Thì ngay trong đối với ánh mắt của Đức Chúa Trời thì đó chính là bạn và tôi.
He took your place.
Vì Chúa Giêsu đã thay thế chỗ cho bạn và tôi.
He died to give you a relationship with God.
Chúa đã chết hầu cho chúng ta có được sự tương giao với Đức Chúa Trời.
And there is no other way to have that relationship.
Và không còn có một cách nào khác để có thể có được sự tương giao đó với Đức Chúa Trời.
Except by putting faith in Christ.
Ngoại trừ đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.
Many men do noble things.
Có rất nhiều người đã làm những điều hết sức là cao đẹp.
Like Spartacus who tried to free the other slaves.
Chẳng hạn như Spartacus là người đã cố gắng để giải phóng cho những người nô lệ kia.
But that would never solve the sin problem.
Nhưng mà tất cả những điều đó, những điều hành động tốt đẹp đó đều không có thể nào giải quyết được vấn đề tội lỗi.
The Son of God.
Chỉ có con của Đức Chúa Trời.
Giving his life up for you.
Hy sinh mạng sống của Ngài cho bạn và tôi.
To bring you into a relationship with God.
Mới có thể đem chúng ta trở lại với sự tương giao với Đức Chúa Trời.
Call upon Jesus today.
Hãy kêu gọi danh của Đức Chúa Giêsu.
And you can have that relationship.
Thì bạn sẽ có được sự tương giao đó với Đức Chúa Trời.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho bạn.